Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 18 tháng 11, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ về lòng tri ân của các đảng linh hồn đối với các vị ân nhân. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục Từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về đề tài Nhìn xem và suy xét. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI kêu gọi trả tự do cho bà Asia Bibi, một tín hữu Công giáo Pakistan bị kết án tử hình oan ức về tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo. Ngỏ lời với các tín hữu vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 17 tháng 11 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: "Trong những ngày này, cộng đồng quốc tế rất lo âu theo dõi tình trạng khó khăn của các tín hữu Kitô tại Pakistan. Họ thường là nạn nhân của bạo lực hoặc kỳ thị. Đặc biệt hôm nay, tôi bày tỏ sự gần gũi tinh thần với bà Asia Bibi và thân nhân của bà. Đồng thời tôi kêu gọi trả tự do hoàn toàn cho bà càng sớm càng tốt. Ngoài ra, tôi cũng cầu nguyện cho những người ở trong tình trạng tương tự để nhân phẩm và các quyền căn bản của họ được hoàn toàn tôn trọng." Bà Asia Bibi, 37 tuổi, mẹ của hai người con, đang bị giam từ năm ngoái, là phụ nữ đầu tiên tại Pakistan bị tòa kết án tử hình về tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo. Theo các thẩm phán của tòa án tại Punjab trong phiên xử ngày 11 tháng 11 vừa qua, bà Bibi đã xúc phạm đến ngôn sứ Mahomet trong một cuộc tranh luận với một số đồng nghiệp. Trong thực tế, bà chỉ trả lời cho một vài bà đồng nghiệp cho rằng bà là người vô đạo, bất tín và yêu cầu bà từ bỏ Kitô giáo. Vì câu trả lời đó, bà Bibi bị các phụ nữ Hồi giáo đánh đập và tố cáo với cảnh sát ở Itangwali thuộc bang Punjab. Bà bị bắt với lời cáo gian là phạm thượng chống Hồi giáo, và trong phiên tòa mới đây, bà bị kêu án tử hình.
Baltimore, Đức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York, đã được bầu làm tân chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ với nhiệm kỳ 3 năm, kế nhiệm Đức Hồng Y Francis George, Tổng giám mục Chicago. Đức Tổng giám mục Dolan năm nay 60 tuổi, nguyên là giám đốc chủng viện Bắc Mỹ ở Roma, trước khi được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận San Luis, nguyên quán của ngài hồi năm 2001. Nhưng chỉ một năm sau đó, ngài được thăng tổng giám mục giáo phận Milwaukee. Hồi tháng 2 năm ngoái, 2009, ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận New York, có 2.600.000 tín hữu Công giáo. Đại hội mùa thu của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ sẽ kết thúc vào ngày thứ Năm hôm nay, 18 tháng 11, sau 4 ngày nhóm họp tại thành phố Baltimore. Trong khóa họp, các giám mục đã bầu vị tân phó chủ tịch Hội đồng giám mục là Đức cha Joseph Coates, tổng giám mục giáo phận Louisville, bang Kentucky. Ngoài ra có 6 tân chủ tịch các ủy ban cũng được chọn trong những ngày qua. Các giám mục cũng thông qua ngân sách dự chi cho năm tới của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ là 180 triệu Mỹ kim. Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ hiện có 194 giáo phận với tổng cộng 454 giám mục, đứng thứ hai sau Italia về số giám mục.
Sơn Đông, hôm 15 tháng 11 vừa qua, vị giám mục thứ 10 đã được thụ phong tại Trung Quốc với sự ưng thuận của Đức Thánh Cha kể từ đầu năm nay, đó là Đức cha Giuse Dương Vĩnh Cường, giám mục phó giáo phận Chu Thôn, tỉnh Sơn Đông. Đức tân giám mục Dương Vĩnh Cường, năm nay 40 tuổi, xuất thân từ một gia đình công giáo tại huyện Bắc Hưng, theo học tại Đại chủng viện Xà Sơn gần Thượng Hải và thụ phong linh mục năm 25 tuổi. Cha làm chánh sở giáo xứ Tế Nam và năm ngoái đã được các linh mục bầu làm giám mục phó với quyền kế vị Đức cha Mã Học Thành, bị liệt giường từ lâu. Lễ truyền chức giám mục đã được cử hành tại nhà thờ lớn ở thành phố Tri Bác trước sự hiện diện của 1.000 tín hữu. Giáo phận Chu Thôn hiện có 18.000 tín hữu Công giáo với 13 linh mục và 3 nữ tu. Tại giáo phận này, các tín hữu Công giáo công khai và Công giáo thầm lặng chia sẻ các nơi thờ phượng khác nhau, và vị giám mục Công giáo thầm lặng sở tại đã qua đời cách đây 5 năm.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, trong hai thập niên qua đã có 80 triệu cuốn kinh thánh được in chính thức tại nước này. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 15 tháng 11 vừa qua từ Roma cho biết nhà xuất bản Amity Printing ở Thượng Hải được nhà nước Trung Quốc cho độc quyền ấn hành kinh thánh tại nước này. Theo mục sư Từ Hiệu Hồng, tổng thư ký phong trào yêu nước của Giáo hội Tin lành Trung Quốc, 3/4 các kinh thánh trên thế giới mang nhãn hiệu Made in China. Tuy có số lượng kinh thánh trên đây được ấn hành, nhưng đa số các tín hữu Kitô tại Trung Quốc không có sách kinh thánh vì những thiếu sót và hạn chế trong việc phân phối.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh God Unum, cơ quan bác ái của Tòa Thánh, đang tăng cường các sáng kiến giúp đỡ dân chúng tại Haiti bị bệnh dịch tả. Trong thông cáo công bố hôm 16 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y tân cử Robert Sara, tân chủ tịch Hội đồng Đồng Tâm cho biết, cho đến nay, các cơ quan bác ái Công giáo hoạt động dưới sự phối hợp của Hội đồng đã trợ giúp 300 triệu Mỹ Kim cho nhân dân Haiti, giúp đỡ hơn 900.000 người. Đức Hồng Y Sara sẽ được Đức Thánh Cha tấn phong Hồng Y vào sáng thứ Bảy 20 tháng 11 tới đây. Ngài đã bày tỏ ý định đến thăm nhân dân Haiti vào khoảng ngày 12 tháng Giêng năm tới, kỷ niệm đúng một năm trận động đất kinh khủng tại thủ đô Port-au-Prince. Đức Hồng Y Sara thông báo các tin tức trên đây trong cuộc họp báo giới thiệu cuộc tĩnh tâm của các vị giám đốc các tổ chức bác ái Công giáo Âu Châu do Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm tổ chức tại Đền Thánh Đức Mẹ Chestokova bên Ba Lan từ ngày 29 tháng 11 đến mùng 3 tháng 12 tới đây.
Lucerne, tổ chức bác ái Caritas Thụy Sĩ tăng cường việc chống bệnh dịch tả lan tràn tại Haiti và dành 600.000 quan, tương đương với 600.000 Mỹ Kim, cho các biện pháp phòng ngừa, chữa trị, tạo các trung tâm săn sóc và trường học trong vùng. Caritas gia tăng các biện pháp trên đây từ đầu tháng 10 vừa qua việc phân phát thuốc men, các viên thuốc lọc nước, huyết thanh, mặt nạ bảo vệ và các dụng cụ sát trùng cho nhà thương Alma Mater và 7 trung tâm săn sóc bệnh nhân ở vùng Artibonite, là nơi bệnh dịch lan tràn nhiều nhất. Chương trình cứu trợ cũng nâng đỡ trực tiếp cho các gia đình bị thương tổn. Ngoài ra, Caritas Thụy Sĩ đang phân phát 6.000 dụng cụ vệ sinh và 2.000 máy lọc nước trong những vùng có nguy cơ nước bị ô nhiễm nhiều nhất. Việc phòng ngừa dịch tả cũng được thực hiện qua một chiến dịch được truyền đi trên đài phát thanh và các truyền đơn thông tin.
Tính đến ngày 12 tháng 11 vừa qua, theo Bộ Sức khỏe Công cộng và Dân số của Haiti, đã có 917 người chết vì dịch tả và hơn 14.640 người được điều trị tại nhà thương từ khi bệnh dịch này bộc phát ngày 19 tháng 10 tại miền quê tỉnh Artibonite gần thành phố Saint-Marc. Con số trên đây tiếp tục gia tăng một cách đáng lo ngại. Một số cơ quan cứu trợ nói rằng số tử vong có thể cao hơn vì chính phủ không kiểm kê số người chết tại vùng đồng quê, nơi mà các dân chúng không bao giờ tới nhà thương hoặc một trung tâm chữa trị dịch tả. Tại đại hội mùa thu tiến hành tại Baltimore, Hội đồng Giám mục Mỹ cũng bàn về việc cứu trợ Haiti từ sau trận động đất hồi đầu năm nay. Các giáo xứ đã đóng góp được 82.300.000 Mỹ Kim trong các cuộc lạc quyên đặc biệt để trợ giúp nhân dân Haiti. Trong số này, 60% được dành cho việc cứu trợ nhân đạo và 40% dành cho việc tái thiết các thánh đường.
Rumbek, các giám mục Sudan phê bình việc gia tăng quân đội chấn đóng tại khu vực biên giới miền Bắc và miền Nam nước này là điều không thể dẫn tới hòa bình. Trong tuyên ngôn công bố hôm 14 tháng 11 vừa qua, vào cuối khóa họp dài một tuần lễ tại thành phố Rumbek, các giám mục Sudan cũng kêu gọi phát triển các cơ cấu bảo đảm ý dân trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng Giêng tới đây về tương lai của miền Nam Sudan. Các vị cũng kêu gọi dân chúng và các giới hữu trách hãy giữ bình tĩnh sau khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý được công bố. Đặc biệt, các giám mục thúc giục những người trẻ đừng để mình bị lôi cuốn vào bạo lực chính trị, trái lại hãy lắng nghe tiếng gọi hòa bình và tự chủ để xây dựng tương lai đất nước. Ngày 9 tháng Giêng năm tới đây, nhân dân miền Nam Sudan sẽ đi bỏ phiếu về tương lai miền này có ở lại với miền Bắc trong quốc gia Sudan hay biến thành một nước độc lập. Trong thời gian qua, chính quyền miền Bắc và miền Nam Sudan đều tăng cường quân đội ở khu vực biên giới hai miền, nhất là ở vùng Al Bay có nhiều mỏ dầu hỏa. Dân miền Bắc Sudan đa số theo Hồi giáo, không muốn miền Nam ly khai, trong khi dân miền Nam thì sợ sự hiệp nhất với miền Bắc sẽ tiếp tục ràng buộc và đàn áp họ. Nếu quyết định ly khai thì miền Nam Sudan vốn có nhiều dầu hỏa, vẫn phải cộng tác với miền Bắc để chuyên chở dầu.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe một ban nhạc Italia trình tấu chào mừng Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm qua. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng hôm qua đã có gần 30.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt một phụ nữ khác sống vào thế kỷ thứ 13, ít được biết tới, nhưng có ảnh hưởng trên việc thành lập lễ kính mình máu Thánh Chúa. Đó là Thánh nữ Giuliana thành Cornion, người Bỉ. Đức Thánh Cha nói về tiểu sử Thánh nữ như sau.
Giuliana nacque tra il 1191 o 92 nei pressi di Liegi in Belgio. È importante sottolineare questo luogo perché a quel tempo la diocesi di Liegi era per così dire un vero cenacolo eucaristico.
Giuliana sinh gần Liège, bên Bỉ, giữa các năm 1191-1192. Cần quan trọng nhấn mạnh trên nơi này, bởi vì vào thời đó giáo phận Liège có thể nói đã là một nhà tiệc ly thánh thể. Trước Giuliana, nhiều nhà thần học tên tuổi tại đây đã minh giải giá trị siêu việt của bí tích thánh thể, và luôn luôn tại Liège đã có các nhóm phụ nữ quảng đại tôn sùng thánh thể và sốt sắng rước lễ. Được các linh mục gương mẫu hướng dẫn, họ sống chung với nhau và tận hiến cuộc đời cho việc cầu nguyện và làm việc bác ái. Mồ côi cha mẹ khi lên 5 tuổi, Giuliana cùng với em gái là Agnese, được giao cho các nữ tu dòng Thánh Agostino của tu viện Phong Cùi, Mông Cognion, nuôi nấng. Nhất là Giuliana được một nữ tu tên là Sapienza chăm nom và bước theo chị trên con đường trưởng thành thiêng liêng, cho tới khi nhận áo dòng và cũng trở thành nữ tu dòng Thánh Agostino. Chị có trình độ văn hóa đáng kể đến độ đọc sách các giáo phụ bằng tiếng Latin, đặc biệt là các tác phẩm của Thánh Agostino và Thánh Bernardo. Ngoài trí thông minh sinh động ngay từ đầu, chị Giuliana còn tỏ ra có khuynh hướng chiêm niệm và một ý thức sâu xa về sự hiện diện của Chúa Kitô mà chị sống kinh nghiệm đặc biệt sâu đậm trong bí tích thánh thể. Và chị thường dừng lại để suy niệm các lời này của Chúa Giêsu: Này đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho tới tận thế.
Đức Thánh Cha trình bày tiếp về cuộc đời chị Giuliana như sau. Năm 16 tuổi, chị Giuliana đã nhận được thị kiến đầu tiên, và thị kiến đã lặp đi lặp lại trong các giờ chầu thánh thể. Thị kiến cho thấy mặt trăng tròn đầy rạng rỡ, với một vết sậm ngang qua chính giữa. Chúa cho chị hiểu ý nghĩa của thị kiến ấy. Mặt trăng biểu tượng cho cuộc sống của giáo hội trên trái đất này. Vết sậm trái lại ám chỉ sự thiếu sót một ngày lễ phụng vụ mà Chúa xin chị nỗ lực cổ võ. Đó là một lễ trọng, trong đó mọi tín hữu có thể thờ lạy thánh thể để gia tăng đức tin, tiến bước trên đường nhân đức và đền bồi các xúc phạm đến bí tích cực trọng. Trong vòng gần 20 năm, chị Giuliana giờ đây đã trở thành bề trên tu viện, giữ kín bí mật của Mạc Khải đã khiến cho con tim của chị tràn ngập niềm vui cho riêng mình. Rồi chị thổ lộ với hai phụ nữ sốt sáng chầu thánh thể khác là Chân Phước Eva, người sống đời ẩn tu, và Isabella, là người đã theo chị nhập tu viện Mông Cognion. Thế là ba phụ nữ ký kết với nhau một loại giao ước thiêng liêng nhằm mục đích vinh danh bí tích thánh thể. Họ cũng muốn lôi kéo một linh mục rất được kính trọng là cha Giovanni thành Lozan, kinh sĩ nhà thờ Thánh Martino, vào cuộc bằng cách xin cha kêu gọi các nhà thần học và hàng giáo sĩ chú ý tới nguyện vọng thầm kín của họ. Các hưởng ứng đã tích cực và đáng khích lệ. Điều xảy ra cho chị Juliana thường được lặp lại trong cuộc sống các thánh. Để có được xác nhận một linh hứng đến từ Thiên Chúa, cần phải luôn luôn dìm mình trong lời cầu nguyện, biết kiên nhẫn chờ đợi, tìm tình bạn và sự đối chọi với các linh hồn tốt lành khác, và để tất cả dưới sự phán xử của các chủ chăn của giáo hội.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, tuy nhiên Chúa thường xin các thánh vượt thắng các thử thách để cho đức tin của các vị được gia tăng. Chị Juliana cũng phải chịu sự chống đối của vài thành phần giáo sĩ và của chính vị bản quyền đối với tu viện của chị. Khi đó, chị đã cùng với vài nữ tu tự ý rời bỏ tu viện Moncognion, và trong vòng 10 năm trời, từ 1248 đến 1258, các chị đã là khách của nhiều tu viện của các nữ tu Sito. Chị nêu gương sáng cho mọi người vì lòng khiêm tốn, và không hề có lời chỉ trích hay trách móc nào đối với những người chống đối chị, nhưng vẫn tiếp tục hăng say phổ biến lòng tôn sùng thánh thể. Chị qua đời tại Fos-la-Ville năm 1258. Trong căn phòng nơi chị nằm có đặt mình Thánh Chúa, và theo lời người viết tiểu sử, Juliana qua đời khi chiêm ngắm Chúa Giê-xu thánh thể với tình yêu nồng cháy cuối cùng, đấng mà chị đã luôn luôn yêu mến, vinh danh và tôn thờ. Đức Thánh Cha nói về nguồn gốc việc thành lập lễ kính mình máu Thánh Chúa Giê-xu trong toàn giáo hội như sau.
Alla buona causa della festa del Corpus Domini fu conquistato anche Giacomo Pantaleon di Troyes, che aveva conosciuto la Santa durante il suo ministero di arcidiacono a Liegi.
Đức cha Giacomo Pantaleon thành Troyes là người đã quen biết Thánh nữ Juliana khi làm tổng giám mục giáo phận Liège, cũng bị chinh phục về việc thành lập lễ kính mình máu Thánh Chúa. Chính người năm 1264, khi trở thành giáo hoàng với tên gọi là Urbano IV, đã thành lập lễ kính mình máu Thánh Chúa như là lễ trọng cho giáo hội Hoàn Vũ, vào ngày thứ năm sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trong tự sắc thành lập tựa đề Transiturus de hoc mundo, ban hành ngày 11 tháng 8 năm 1264, Đức Giáo Hoàng Urbano kín đáo gợi lại các kinh nghiệm thần bí của chị Juliana bằng cách thừa nhận tính cách đích thực của chúng và viết như sau. Mặc dù thánh thể được long trọng cử hành mỗi ngày, chúng tôi cho rằng, thật là phải lẽ, ít nhất là mỗi năm một lần, thánh thể được tưởng niệm một cách tôn kính và long trọng hơn. Thật thế, khi tưởng niệm các sự khác, chúng ta nắm bắt chúng với tinh thần và trí khôn, nhưng không vì thế mà có được sự hiện diện thực sự của chúng. Trái lại, trong việc tưởng niệm bí tích này của Chúa Kitô, cả khi dưới hình dạng khác, Chúa Giêsu Kitô hiện diện thực sự với chúng ta trong bản thể riêng của Người. Thật vậy, trong khi lên trời, Người đã nói, này đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho tới tận thế.
Đức Giáo Hoàng Urbano đã làm gương bằng cách cử hành lễ trọng kính mình và máu Thánh Chúa tại Orvieto, là thành phố nơi Người ở thời đó. Chính Đức Giáo Hoàng đã ra lệnh cất giữ trong nhà thờ chính tòa giáo phận khăn thánh có dấu vết phép lạ thánh thể đã xảy ra trước đó năm 1263 tại Bolsena. Một linh mục trong khi truyền phép bánh và rượu đã nghi ngờ về sự hiện diện thực sự của mình và máu Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Một cách lạ lùng, vài giọt máu đã bắt đầu từ bánh thánh chảy ra và qua cách thức đó xác nhận điều đức tin của chúng ta tuyên xưng. Đức Giáo Hoàng Urbano IV nhờ một trong những nhà thần học lớn nhất trong lịch sử là Thánh Thomas thành Aquino, hồi đó đang tháp tùng Đức Giáo Hoàng và ở tại Orvieto, sáng tác các thánh thi cho phụng vụ lễ trọng này. Các thánh thi đó, ngày nay, vẫn còn được dùng trong giáo hội là các kiệt tác, trong đó thần học và thơ phú hòa lẫn với nhau. Chúng là các thánh thi làm rung động con tim để diễn lời chúc tụng và lòng biết ơn đối với bí tích cực thánh, trong khi trí thông minh kinh ngạc chìm sâu trong mầu nhiệm. thừa nhận trong thánh thể sự hiện diện sống động và thật sự của Chúa Giêsu, của hy tế tình yêu của Người giao hòa chúng ta với Thiên Chúa Cha và trao ban ơn cứu độ cho chúng ta. Sau khi Đức Giáo Hoàng Urbano IV qua đời, việc cử hành lễ kính mình máu Thánh Chúa chỉ hạn hẹp trong vài miền ở nước Pháp, Đức, Anh và Bắc Italia. Nhưng năm 1317, Đức Giáo Hoàng John 22 tái lập trong toàn giáo hội. Từ đó trở đi, lễ kính mình máu Thánh Chúa phát triển một cách tuyệt diệu và rất được dân Kitô cảm nghiệm. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Khi nhắc tới Thánh nữ Juliana thành Cognion, chúng ta cũng hãy canh tân đức tin nơi sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể như sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo dạy. Việc trung thành gặp gỡ Chúa Kitô thánh thể trong thánh lễ Chúa Nhật là điều nòng cốt đối với con đường đức tin, nhưng chúng ta cũng hãy tìm cách thường xuyên đến thăm viếng Chúa trong nhà tạm. Khi ngắm nhìn và thờ lạy bánh thánh, chúng ta gặp gỡ món quà tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta gặp gỡ cuộc khổ nạn và thập giá của Chúa Giêsu cũng như sự phục sinh của Người. Chính qua việc nhìn ngắm thờ lạy của chúng ta, Chúa lôi kéo chúng ta tới với Người, vào trong mầu nhiệm của Người để biến đổi chúng ta như biến đổi bánh và rượu. Các thánh đã luôn luôn tìm thấy sức mạnh, sự ủi an và niềm vui trong cuộc gặp gỡ thánh thể. Cùng với các lời của Thánh Thi Adorate Devote, chúng ta hãy lặp lại trước mặt Chúa hiện diện trong bí tích cực thánh. Xin làm cho con luôn ngày càng tin nơi Chúa hơn, để nơi Chúa con có niềm hy vọng và để con yêu Chúa. Sau khi chào tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Czech, Slovak, Croat và Ý, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster, sanctificetur nomen tuum, ad venia regnum tuum, via voluntas sua. Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc annus rei saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ về lòng tri ân của các đảng linh hồn đối với các vị ân nhân.
Vào năm 1827, tại thủ đô Paris của nước Pháp, có một thiếu nữ giúp việc, nghèo thật nghèo, nhưng vô cùng quảng đại. Cô tên Teresa. Teresa có thói quen lành thánh, mỗi tháng xin một thánh lễ cầu cho các đẳng linh hồn trong lửa luyện ngục. Nhưng rồi Thiên Chúa thử thách cô gái bằng một chứng bệnh hiểm nghèo, khiến cô vô cùng đau đớn. Teresa bị mất việc làm và tiêu tán tiền của. Ngày cảm thấy kha khá, Teresa ra khỏi nhà với vỏn vẹn 20 xu trong túi. Cô rảo qua các khu phố thủ đô để tìm việc làm. Khi đi ngang qua nhà thờ Thánh Eustache, Teresa ghé vào cầu nguyện. Bỗng cô sực nhớ ra là tháng ấy, cô chưa xin thánh lễ cầu cho các đẳng linh hồn. Nhưng Teresa thoáng chút do dự, số tiền 20 xu cũng là lương thực cho cô trong ngày hôm ấy. Nhưng Teresa không do dự lâu, Cô biết mình phải làm gì. Bất ngờ có một linh mục bước vào nhà thờ, chuẩn bị dâng thánh lễ. Teresa liền hỏi cha có bằng lòng dành thánh lễ ngày hôm ấy để cầu cho các đẳng linh hồn không. Cha vui vẻ nhận lời, bằng lòng dâng thánh lễ với số tiền dâng cúng 20 xu của Teresa. Thánh lễ cầu cho các đẳng linh hồn ngày đó chỉ có vị linh mục chủ tế và một giáo dân tham dự. Lễ xong, Teresa ra khỏi nhà thờ tiếp tục đi lang thang tìm việc làm. Teresa thực sự lo lắng vì đi mãi mà không có hy vọng gì hết. Bỗng một chàng trai dáng vẻ quý tộc tiến đến gần và hỏi, cô tìm việc làm phải không? Teresa nhanh nhẹn trả lời, thưa ông phải. Người thanh niên nói tiếp, cô hãy đến đường Ít, nơi nhà số Y, chắc chắn cô sẽ có việc làm và sẽ được hạnh phúc. Nói xong, chàng trai bỏ đi ngay, không đợi nghe lời Teresa rối rít cảm ơn. Khi tìm được căn nhà đúng số đã chỉ, Teresa thấy một cô giúp việc từ trong nhà đi ra, nét mặt cau có khó chịu. Teresa rụt rè hỏi thăm bà chủ có nhà hay không. Cô kia đáp lững lờ, có lẽ không, nhưng có hệ gì, vì đâu có dính dáng gì đến tôi. Nói xong, cô gái ngoay ngoẩy bỏ đi. Teresa run rẩy bấm chuông, một tiếng nói dịu dàng bảo vào. Teresa bỗng đối diện với một phụ nữ cao niên quý phái. Bà nhẹ nhàng bảo Teresa hãy trình bày cho bà biết cô muốn gì. Teresa nói nhanh, thưa bà, sáng nay cháu vừa hay tin bà cần một người giúp việc, cháu xin đến nhận chỗ làm này. Người ta bảo đảm với cháu là bà sẽ tiếp nhận cháu với lòng nhân hậu. Bà chủ ngạc nhiên nói với Teresa, điều cháu vừa nói thật là lạ, sáng nay bà chả cần ai hết, nhưng cách đây nửa giờ, bà vừa đuổi một cô giúp việc vì nó chểnh mảng trong việc làm. Chuyện này chưa hề có người nào biết, ngoại trừ bà và cô giúp việc. Vậy thì ai đã chỉ cho cháu đến đây? Teresa đơn sơ trả lời, một thanh niên dáng điệu sang trọng, cháu gặp ngoài đường, đã bảo cháu đến đây. Bà chủ nhà thử tìm cho biết người thanh niên ấy là ai, nhưng vô hiệu. Bỗng Teresa nhìn lên và trông thấy tấm hình một chàng trai treo trên tường. Teresa mừng rỡ kêu lên, thưa bà không cần phải tìm đâu cho xa. Đây chính là gương mặt người thanh niên đã nói chuyện với cháu. Chính anh đã chỉ đường cho cháu đến đây. Vừa nghe xong, bà chủ nhà kêu lên một tiếng thất thanh, như muốn ngã xuống bất tỉnh. Xong bà bảo Teresa tỉ mỉ kể lại cho bà nghe, bắt đầu từ chuyện cô có lòng thương mến các đẳng linh hồn, đến thánh lễ sáng hôm ấy, rồi chuyện gặp gỡ chàng thanh niên. Khi Teresa chấm dứt, bà chủ âu yếm ôm hôn cô và nói, cháu không phải là đầy tớ giúp việc cho bà, nhưng từ giờ phút này, cháu là con gái bà. Chàng thanh niên mà con trông thấy chính là đứa con trai độc nhất của bà. Con bà chết cách đây 2 năm, và ngày hôm nay chính con đã giải thoát nó ra khỏi luyện hình. Bà chắc chắn như thế, bà hết lòng ghi ơn con. Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho tất cả những linh hồn còn chịu thanh tẩy trong lửa luyện ngục, trước khi được vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu muôn đời. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, kính sợ Thiên Chúa đem lại vinh quang và tự hào, hân hoan và phấn khởi. Kính sợ Thiên Chúa khiến tâm hồn sung sướng, cho con người được hoan hỷ mừng vui và an khang trường thọ. Ai kính sợ Thiên Chúa sẽ thấy cuộc đời kết thúc tốt đẹp, ngày lâm chung họ sẽ được hưởng phúc lành. Bước đầu của khôn ngoan là kính sợ Thiên Chúa. Ngay từ lúc thành hình trong lòng mẹ, các tín hữu đã được ơn khôn ngoan. Lòng kính sợ Thiên Chúa là tuyệt đỉnh của khôn ngoan, mang lại bình an và sức khỏe dồi dào. Thiên Chúa đã thấy và đếm khôn ngoan. Người đổ mưa am tường và hiểu biết của trí tuệ, nâng cao vinh dự của những kẻ gắn bó với khôn ngoan. Gốc rễ của khôn ngoan là kính sợ Thiên Chúa, cành lá của khôn ngoan là cuộc đời trường thọ.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe 2 bài thánh ca Đẹp Thay và bài ca Ngàn Trùng.
Những bước chân theo bằng cứu rỗi.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về đề tài Nhìn xem và suy xét.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, qua những kinh nghiệm rút ra từ cuộc sống, người ta có thể dự đoán được những gì sắp xảy ra chung quanh mình. Thật thế, hiện tại bắt nguồn từ quá khứ, và tương lai là kết tinh của hiện tại. Vì vậy, quan tâm và định hình cho tương lai ngay từ trong hiện tại là điều nhất thiết nên làm. Tuy nhiên, nếu tương lai được cho là đồng nghĩa với tiền, tài, danh vọng, thì phải chăng chúng ta chỉ quan tâm đến một góc nhỏ của toàn bộ cuộc sống này? Đức Giê-xu đã gặp gỡ đám đông và Ngài quở trách họ chỉ lo tìm lợi danh, mà quên ưu tư về ý nghĩa của cuộc đời và của thời đại. Ngài gọi họ là những kẻ đạo đức giả và nói với họ rằng, cảnh sắc đất trời thì các người biết nhận xét, còn thời đại này sao các người không biết nhận xét? Ngài công nhận là họ có khả năng đưa ra những nhận định về chuyển biến bên ngoài liên quan đến các hiện tượng. Nhưng Ngài chất vấn họ về chính hiện hữu của họ. Điều này đưa họ tới chỗ tự vấn về ý nghĩa đời người của chính họ và của cả thời đại họ sống. Phải chăng cuộc sống này chỉ là quan sát hiện tượng để rồi tùy cơ ứng biến? Phải chăng những giá trị nhân văn của con người chỉ đóng vai trò thứ yếu? Phải chăng thành công về mặt xã hội mới quan trọng, còn thành công về mặt nhân cách chỉ là điều phụ thêm? Ngoài ra, phải chăng cuộc sống của một con người chỉ gói gọn trong 36.000 ngày, sau đó bị xóa sổ vĩnh viễn mà không còn một sự sống nào khác? Các bạn trẻ thân mến, chất vấn mà Đức Giê-xu đã đặt ra cho người ta 2.000 năm trước, Ngài cũng đặt ra cho chúng ta và mời chúng ta suy nghĩ ngày hôm nay. Với tư cách là những người trẻ, chúng ta mang trong mình sự năng động và nhạy bén trước những hiện tượng đang diễn ra. Tuy nhiên, Giê-xu còn mời chúng ta đi xa hơn những gì là hiện tượng, những gì có thể nhìn thấy bên ngoài. Thật vậy, bất cứ vấn đề gì, đằng sau bề nổi của những hiện tượng là cả một khối băng chìm. Bằng sự năng động và nhạy bén của tuổi trẻ, chúng ta ước mong khám phá sâu xa hơn những gì trước mắt chúng ta. Ngày nay, có quá nhiều điều khiến chúng ta phải suy nghĩ. Trong tương quan giữa người với người, dường như thay vì phải tăng thêm, người ta lại càng ngày càng ít tin tưởng nhau hơn. Hiện tượng thì có nhiều, chính chúng ta cũng cảm nhận được điều đó. Hàng thật và hàng giả lẫn lộn làm chúng ta không thể tin được những lời người ta nói. Hay vì tư lợi, người ta sẵn sàng tạo ra những con số và tình huống tưởng như là thật, nhưng thật ra không phải thế. Hoặc người ta sẵn sàng lừa nhau cả đối với bạn bè và người thân. Hiện tượng là như thế, nhưng đâu là nguyên nhân? Ngày nay, ai trong chúng ta không đặt vấn đề về đạo đức làm người, cách riêng đạo đức trong môi trường giáo dục? Trong môi trường công việc, có bao nhiêu người còn cảm thức về đạo đức nghề nghiệp? Dường như người ta chuộng tiền của hơn là lương tâm. Trong các trường học, bảng hiệu tiên học lễ hậu học văn vẫn được treo ở vị trí xứng đáng của nó. Thế nhưng, bao nhiêu phần trăm trong nội dung và lớp học thực hiện điều này? Hiện tượng là những gì chúng ta đang thấy. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, biết bao vụ học sinh đánh nhau, ngay cả giết nhau ngay trong sân trường. Là những người trẻ với nhiệt huyết và trái tim, chúng ta không thể không ưu tư về những điều ấy. Chúng ta không thể chỉ nhìn những hiện tượng rồi bỏ qua. Không thể chỉ ngồi oán trách và đổ lỗi. Nhưng chúng ta được mời gọi tìm hiểu tận nguyên nhân sâu xa của nó. Hơn thế nữa, chúng ta còn được mời gọi dấn thân nhiều hơn để làm cho cuộc sống đúng là cuộc sống của con người, với đầy đủ nhân cách và đáng quý trọng. Và dĩ nhiên, điều rất thích hợp và lợi ích là chọn điểm bắt đầu ngay từ chính bản thân chúng ta. Thế giới này cần những lời chứng về lòng tin của chúng ta vào Thiên Chúa và vào người khác. Cần lòng đạo đức của chúng ta trong tư cách là con người và là con Thiên Chúa. Cần sự chân thật và khiêm tốn của chúng ta, đặc biệt trong những hoàn cảnh phải chấp nhận sự hy sinh. Thật ra, chúng ta không có mẫu nào khác ngoài mẫu Giê-xu. Ngài đã gặp và chất vấn thời đại của Ngài. Nhưng Ngài không làm ngơ sau khi đã chỉ cho người ta thấy điểm yếu của họ. chính Ngài đã dấn thân bằng cả lời nói lẫn việc làm để mang lại sự thật, sự sống và niềm hy vọng cho con người. Để học được mẫu sống của Ngài, chúng ta không có cách nào khác ngoài việc gặp Ngài và nhờ Ngài dạy chúng ta. Từ trong tĩnh lặng để trò chuyện và gặp gỡ riêng tư với Ngài, chúng ta sẽ được khơi dậy lòng yêu mến và sức mạnh biến đổi từ ngay trong chính lòng chúng ta. Giê-xu mời chúng ta nhìn xem và suy xét về những gì đang xảy ra như một dấu chỉ của thời đại, để có thể làm một điều gì đó trước khi đã quá muộn. Ước gì lòng chúng ta được bừng cháy niềm khao khát tiến về chân thiện mỹ, để chúng ta có đủ nội lực làm biến đổi thế giới này.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi trả tự do cho bà Asia Bibi, một tín hữu công giáo người Pakistan, bị kết án tử hình oan ức về tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo. Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Quốc Unum, cơ quan bác ái của Tòa Thánh, đang tăng cường các sáng kiến giúp đỡ dân chúng tại Haiti bị bệnh dịch tả. Baltimore, Đức Cha Timothy Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York, đã được bầu làm tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ với nhiệm kỳ 3 năm, kế nhiệm Đức Hồng Y Francis George, Tổng giám mục Chicago. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 40m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.